Nam mô A Di Đà Phật. Khi trong nhà có người chết, chúng ta phải chú trọng coi ngày giờ trông cất tìm thầy về giải nạn trùng tang thì mới đúng, đúng không như vậy? Người thế gian cứ cho cái điều này là đúng, nó hoài người ta cứ cho là đúng, thôi chịu thua. Mà thật ra đúng vì người ta mê tín dị đoan, đúng vì người ta gửi huệ mạng cho mình cho những người thầy làm đó, đúng vì người ta muốn đi con đường thọ nạn cho người ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cứ nghĩ là cái người ông nội chúng ta trong cái trùng tang thì thế nào cha ta cũng chết, mà cha ta mà chết thì coi thầy trùng tang nữa thì thế nào con cũng chết, rồi mình cũng chết luôn, cứ sợ chết quá. Thôi bây giờ kêu thầy tới giải tang, giải trùng. Trong kinh Phật không có nói chuyện này. Trong thế gian người ta có nói khi mà gặp cái ngày trùng tang thì là cái những nhiều người mà hợp với cái túi đó đem về chết hết, tức là cha mình chết không còn nguyện, cha mình vãng sanh mà cứ đổ thừa cha mình chết, giờ kéo mình chết theo, cho nên cha chết chứ mà tội dữ vậy, cha tệ lậu dữ vậy, cha ruồng nguyền rủa người cha của mình tại vì sợ người cha của mình giờ kéo mình theo, đúng không? Thật sự mà suy cho cùng ra là vậy, mà sai lầm vô cùng. Chỉ vì con người thế gian mê mờ sợ chết, người ta lợi dụng cái đó mà ta làm tiền mình, ta đặt lên những thước này thước nọ, hoàn toàn không có một cái căn bản nào để mà chúng ta cho đó là đúng, mà người thế gian cứ cho đó là đúng thì thôi chịu thua chứ làm sao. Chúng ta biết chúng ta phải có sự giác ngộ, cái trí huệ để đừng có nên sở ý phạm phải. Phật dạy thời mà pháp này phải niệm Phật mới có thể thành tựu, ta quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chính xác, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang đi con đường chính xác đó như vậy. Mà ta còn dạy dỗ và hướng dẫn lẫn nhau, còn nhắc nhở lẫn nhau là phải hỗ trợ tích cực, phải né những cái gì sai lầm, phải yểm trợ những cái gì mà đúng pháp, ưu điểm cần phải tuyên dương. Thật ra chúng ta đi vững lắm đấy. Vững vậy chúng ta có chắc chắn được vãng sanh không? Coi chừng một cái tâm ý khinh thường, tách rời đại chúng ra. Nhiều sáng anh Đạt nói, đi tôi bao nhiêu năm rồi cái nghe người nào khoe anh tôi ba tuần là được nhất tâm bắt luận liền, anh tới đây tôi rờ đầu tôi gì đó, tôi thọ ấn gì đó là được liền. Phật không làm được như vậy, mà chúng sanh làm được như vậy. Tôi có gặp ông Phật sống kia, ông tới cho chồng truyền tâm ấn cái là thấy Phật liền. A Di Đà Phật. Hồi sáng tôi kể cái chuyện mà cái người mà nói đắc A La Hán, đắc A La Hán có thể xuyên qua tường. Còn Phật thì còn vĩ đại hơn nữa, từ đây xuyên qua quá đất qua Mỹ cũng như không nữa, chứ đừng xuyên qua tường. Thì hỏi ông Phật sống xuyên dùm cho tôi cái mảnh giấy nhỏ nhỏ cái xuyên dùm đi. Biết liền. Thử thách biết liền chứ có gì đâu có chứ vậy. Phải không? Đã gọi là Phật thì phải làm được cái chuyện đó chứ, phải không? Tại là phu Phật là coi là vạn, là vạn sự vạn điều, các ngài đều có cái năng lực đó mà, cái năng lực phi thường mà, vạn đức vạn năng mà, chứ đâu còn có cái giới hạn như ngài A La Hán nữa. Tại vì A La Hán thì diệt được kiến tư phiền não, trần sa phiền não chưa diệt được, vô minh phiền não chưa diệt được. Còn Phật là trọn vẹn đại diệt hết tất cả cái đó mà. Thử thách biết liền chứ có gì đâu mà. Đem về Việt Nam ấy, công an nhốt trong nhà thì dùng cái năng lực của người Phật xuyên qua tường đi cho rồi, tại sao cũng đứng làm chi? Năng nỉ người ta phải thả ra. Đúng không chư vị? Mình hiểu liền hay chứ, mình biết liền hay chứ. Chúng ta phải hiểu rõ ràng như vậy. Đừng có nói, cho nên thành ra là chúng ta còn phải sáng suốt một chút, thử thách cái biết liền. Muốn an toàn để thành tựu trong thời này thì tu hành không được hiếu kỳ, Đừng thấy điều gì lạ lạ cũng làm thử. Coi chừng queo rau đấy. Đúng như vậy. Không được khiếu kỳ. Đây là lời của ai nói? Chư Phật thường xuyên nhắc nhở. Thường xuyên nhắc nhở. Nhiều lắm bây giờ biết lấy. Giờ nên đùng một cái biết kênh nào mà mình trích ra mình nói ra chữ vậy. Nhất là những lời dạy của chư tổ luôn luôn nhắc nhở. Những người mà cứ tới kêu chú Âm ơi bây giờ là giải dùm cho cái chị này. Cái chị này sao mà bây giờ bị nhập. Tôi nói có phải là thích thần thông lắm không? Dạ đúng rồi. Đang tu với người ta thôi bây giờ chứ vị tu ở đây tôi vô phòng đi tôi tu. Tôi tu chi? Tôi nhận được điển lực cho bờ trên đang xuống đang khai thị cho tôi nè. Nhận riết rồi xong còn đưa vô trong bệnh viện tâm thần mất hồn mất vía luôn. Nhiều quá. Mà tôi nói tôi không có đủ năng lực nào mà điều giá cái chỗ này tự chứ vị phải bỏ đi chứ. Không chịu bỏ thì cứ tham vào đó thì làm sao? Vì hiếu kỳ mà bị như vậy. Tức là tôi có năng lực gì bây giờ làm sao tao sờ đầu sờ đồ gì cho nó hết. Làm sao tôi sờ được, tôi sờ đầu tú sao mà làm sao sờ đầu chứ vị được. Thật sự mà tôi có phải là làm như vậy. Dạ đương ông đi tú người ta khi bỏ ông chịu ăn. Ăn mấy lâu rồi, ăn hai tuần nay rồi. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà tôi ăn thì tôi mất nghe cái sự khái thị của chư Phật, của đại sư phụ vậy đó. Đủ thứ rồi không chịu đi. Tôi nói thì cứ ngồi tiếp đi. Tôi nói thắng liền. Tôi nói nếu mà muốn đi học Phật thì lục ra kinh Phật nào dạy như vậy mà chỉ làm như vậy. Kinh Phật nào dạy như vậy mà bác làm như vậy. Nếu sư phụ thì có sư phụ đó thì bắt điện thoại lên gọi đi sư phụ chứ còn gì phải ngồi đó mà. Nếu sư phụ tới khái thị cho tôi. Mà xin lỗi tôi cũng muốn nói sư phụ đó làm chi. Chưa chắc người sư phụ đó còn sống mà. Chưa chắc người sư phụ đó đã nói như vậy. Tả Minh mới cầu ráng chịu. Tôi nói mới muốn cần sư phụ còn phải ngồi im nhắm mắt cứ gục đầu gục để cứ dài cứ để sư phụ nói. Bắt điện thoại lên ai gì là Phật sư phụ dạy cho con không sướng hơn sao. Dễ hơn sao. Thế mà cũng làm được. Để mà bị nạn. Thấy không? Không được khiếu kỳ là như vậy. Trong cái nguyên tắc của chư Phật Bồ Tát Thiện Chúa Thế Gian, các ngài không bao giờ sử dụng thần thông để thu nạp tín đồ, thu nạp đệ tử. Vậy mà người nào cứ lê ra chút thần thông là chạy theo liền. Bồ Tát không lê thần thông để ai là lê thần thông đây? Đúng không chư vị? Chư Phật chư Bồ Tát Thiện xuống thế gian tuyệt đối ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lộ diện độ sanh. Thì khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật thì hàng ngàn, hàng vạn chư Phật Bồ Tát khác âm thầm gia hộ cho Đức Thế Tôn. Gọi là nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì là như vậy. Nhưng mà không bao giờ các ngài khác lộ diện cả. Các ngài có thể đóng vai một cái người bị nạn, một người thông minh, một người mê mờ, một người lộn xộn, một người đến lộn, cái gia đạo đủ thứ để mà tìm cách đóng cho được cái vai tuồng để mà giúp đỡ cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm đạo. Tại bây giờ vẫn còn là trong cái thời độ sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có một vị Phật nào được quyền lộ diện ra tự xưng là Phật. Thế mà bây giờ thế gian này Phật sống và chết gì mà nhiều quá nhiều. Tại họ không hiểu cái nguyên tắc đó. Không bao giờ có chuyện đó. Có những người này lên báo là chứ là Đức gì đó, Đức Phật Di Lặc đã hạ sanh rồi. Kinh Phật có nói vậy đâu mà người ta nói như vậy. Tại sao họ nói Đức Phật khác đi? Tại sao nói Đức Phật Di Lặc nói trong Kinh Phật làm chi? Toàn bộ chỉ là một sự giạt gẫm chúng sanh. Cẩn thận lắm chư vị ơi, đừng nên sơ ý. Cho nên không được hiếu kỳ là như vậy. Nếu chư vị hiếu kỳ khó lắm. Tu hành không thể chạy theo cảm tình hay vị nể, mà phải làm đúng theo lời Phật dạy. Niệm Phật để lo cứu huệ mạng của chính mình. Câu này đúng không chư vị? Phải nhớ cho kỹ. Có nhiều người nói tại vì cái người này anh tôi tu cái đó, tôi tu cái đó, bạn tôi tu cái đó, tôi tu cái đó, cảm tình. Tại vì tôi mới đọc trạng ra, nhưng mà người ta muốn làm như này, tôi làm như vậy cho nó người ta khỏi bị phiền não. Mình mới gọi là cái hằng thuận chúng sanh. Tôi nói hằng thuận riết như vậy, cứ chúng sanh dẫn đi mất tiêu. Hằng thuận chúng sanh có cái cách khác. Trong hằng thuận chúng sanh, chúng sanh muốn làm sao mà làm vậy. Mới đạo trạng ra, người ta biểu tôi, mình phải làm cái tu cách này, mình tu cái này, tu cách nọ, để tu cách nọ. Như ngày nay tu cái này, mai tu cái nọ. Người ta nói, tôi muốn cái này, muốn cái nọ, như vậy là hằng thuận chúng sanh. Không phải. Không phải hằng thuận chúng sanh là như vậy đâu. Hằng thuận chúng sanh là cố gắng dẫn dắt chúng sanh đi đúng đường. Đúng đường. Giúp cho chúng sanh đừng sai đường. Nếu mà sai đường mình năn nỉ, mà ý ôi mình khuyến, mình tấn, mình khai, mình thị, mình hướng dẫn. Đó mới gọi là hằng thuận. Chứ không phải thấy người ta hư hại chút, đá người ta rồi người đường, quánh người ta, đuổi người ta. Không phải. Mình nói hết lời rồi mà không xong thì mời. À, hằng thuận chính là chị muốn tu như vậy, tôi chỉ cho chị chỗ kia. Người ta tu như vậy, tôi tu với người ta. Chị không muốn đi về Tây Phương thì chị muốn đi cái đường gì đó, cái đường trở lại làm người, thì có cái chỗ kia người ta tu để trở lại làm người. Tới đó mà tu người ta. Đừng nên ở đây mà làm rộn chúng sanh. Đó gọi là hằng thuận chúng sanh. Nhắm tin nhớ cho kỹ cái điểm này. Chứ không phải là bắt một đạo tràng phải theo tất cả ý riêng, người nào cũng theo ý riêng. Thì nó đang lộn xộn, không còn trang nghiêm, không còn trật tự, không còn có chánh định nữa. Mong chư vị hiểu cho rõ để mà chúng ta cùng nhau kết hợp với nhau. Đừng nên sợ. Niệm Phật hộ niệm đã chứng minh cụ thể rằng sự vãng sanh đúng như lời Phật và Tổ dạy, chúng ta không được hồ nghi nữa. Ở đây có người nào hồ nghi rằng là hộ niệm vãng sanh không có không? Có thể đưa lên một vài ý kiến, tôi giải thích cho. Dùm xác định với chúng vị là có đấy. Mừng lắm đấy, vui lắm đấy. Thực sự Phật nói không sai đâu. Tại vì chúng ta hồ nghi, đã hồ nghi thì nó kéo luôn những chuyện khác. Cho nên có những người, ví dụ như trước có những người nói, tôi thì tôi tới đây tôi tu thấy an nhàn lắm, có thấy là thanh tịnh lắm, nhưng mà tôi cũng phải tụng chú lăng nghiêm để pha nghiệp cái đã. Chứ không pha nghiệp thì tôi, nghiệp tôi chịu không được. Đấy. Tu niệm Phật mà cứ sợ nghiệp. Nguyện vãng sanh là nguyện vãng sanh lão rồi. Làm sao đây? Căn bệnh đau tâm, tôi biết là đây là do oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ nó phá, tôi đang niệm Phật thế này mà nó nhéo chỗ này, nó nhéo chỗ nào. Tôi cũng ngàn ngồi đây lâu lâu tôi nghi gãi này, có gì đâu mà dữ vậy. Cái bệnh chút mà có gì đâu mà dữ vậy. Mình gãi để ngứa thì mình gãi, tại sao nó là oan gia trái chủ để đổ thừa cho người ta. Mình đổ thừa người ta tức mình, người ta làm thiệt. Tại tôi chưa làm tại sao đổ thừa cho tôi, đổ vạ cho tôi. Không chịu đem công đức hồi hướng như tôi mà đi đổ thừa cho tôi. Tôi muốn làm mà đổ thừa cho tôi, đúng như vậy. Có nhiều người sai quá, thực sự sai. Chính không hồ nghi, đã hồ nghi thì niệm Phật không tới. Đã không tin thì niệm Phật không vào. Không còn cảm ứng nữa, tất cả đều ở niềm tin. Cho nên dù ông nói đi, nói lại, nói lên chút, tất cả những lời này để cho những người nào mới nghe cũng như người nghe nghe lâu, vững niềm tin mà đi. Không vững niềm tin tự chứ bị đoạn mất con đường giải thoát. Chứ Phật không đoạn chúng ta. Phật mong tất cả giữ niềm tin để mà đi. Tín tâm, tín năng, thành tựu, con đường giải thoát của chư vị. Niềm tin, ở từ cái chỗ niềm tin. Còn tìm ban hộ niệm có năng lực đến niệm Phật giải nghiệp thì nghiệp chướng có thể tiêu trừ, tiêu tai, giải nạn. Đúng không? Đúng không như vậy? Có rất nhiều người có cái ý nghĩ sai lầm. Anh giữ ông, anh có cái năng lực hay lắm, kêu anh tới hộ niệm là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc liền. A Di Đà Phật. Tôi chưa bao giờ nói câu đó. Chính tôi còn sợ muốn chết. Đi hộ niệm cho một người mà người ta vãng sanh ra đi rồi, mình mừng quá chừng. Khi mà họ chưa đi, họ gặp trở ngại này trở ngại nọ, chính mình sợ muốn nhiều khi mà muốn cháy mà hồn, sợ muốn chết. Ta không biết là người ta có, mình nói người ta có nghe hay không ấy, mình khuyên giải người ta có chịu đi hay không ấy, mình sợ muốn chết. Mình còn hồ hộp vô cùng. Mà có nhiều người nói, anh dù anh hộ niệm dối lắm. Đấy là vọng tưởng. Không có chuyện đó đâu. Mình chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Anh Đạt ở đâu ở đây, anh hộ niệm hay lắm. Nhưng mà chư vị nói, anh Đạt có khả năng hộ niệm người nào, phản thân người đó. Không có đâu. Nếu mà anh Đạt nói như vậy, tôi bái ông làm thầy cho rồi. Không có đâu. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Phải anh Đạt? Làm gì có cái chuyện đó. Người ta chỉ hướng dẫn cho mình thôi. Người ta không có cái năng lực nào mà giải nghiệp cho mình cả. Mà tự mình phải giải nghiệp cho mình. Có nghĩa là sao? Đừng có sợ cái nghiệp nữa chứ. Cái nghiệp nó ra mình đang bệnh rồi thôi. Đừng có môi môi những nghiệp khác nữa chứ. Đúng không? Mình nghĩ rằng mình có cái nghiệp nặng có thể bị hơn nữa. Mà những bệnh có chút vậy, ăn nhầm vậy. Thôi không sao. Có chút vậy mà mình đi vãng sanh là mình có phước lắm rồi. Vô tình bao nhiêu cái năm tháng sợ bệnh phía trước bây giờ biến thành là mừng vì mình đang trả một lần chót. Còn nhiều quá mà mình không cần trả nữa để mình đi vãng sanh về Tây Phương. Chính vì những cái tâm lý này mà có nhiều người đã mỉm cười ra đi chứ vị có biết không? Đâu có phải mỉm cười ra đi là họ hết nghiệp đâu. Họ mừng vì họ trả một lần nữa thôi. Chứ không dám trả nhiều nữa. Nếu mà mình lưu lại đây mình trả nhiều nữa là chết. Phải không? Đúng ra mình phải đau đau nắng, đau đau bất hồn bất vía luôn. Đau mà đau tứ là mở mắt không ra, que qua que cái tay không nói. Chứ bây giờ tôi qua que cũng nói mà tôi niệm Phật cũng nói mà. Tức là nhẹ quá rồi. Tự nhiên thay vì người ta sợ, bây giờ người ta mừng. Mừng vì cơ hội mình vẫn đang tới nơi rồi. Đi về đến đó xong tự nhiên chúng ta biết cách trả nghiệp. Đơn giản vô cùng. Tất cả đều do chính niềm tin. Tất cả đều do chính tâm lực. Tất cả đều do tâm mình quyết định là như vậy. Hay vô cùng. Tâm mình quyết định là như vậy. Sợ của mình mà mừng của mình, vui của mình mà buồn của mình. Thì chư vị đi con đường vui, con đường mừng, con đường phấn khởi hay hơn không? Đúng không? Mình phấn khởi bên cái đống nghiệp mà vãng sanh tự tại. Thì tự tại kia, tự tại trước nghiệp cũ. Người có nhiều năm công phu niệm Phật khá tốt, một vấn đề khác. Nhưng vẫn còn những người hộ niệm trợ duyên, nhưng vẫn cần những người hộ niệm trợ duyên. Vì sao? Nói quần qua quần lại, quần mấy cái chỗ này, nhất định chúng ta sẽ ngộ. Hôm qua này có người nào ngộ chưa? Có ai nào ngộ chưa? Tay lên coi. Ngộ con đường là chúng ta không sợ, chúng ta không sợ vậy, biết là đi về Tây Phương chẳng có vậy. Nhưng mà vỗ tay tức là mấy người vỗ tay là ngộ phải không? Được, được, dạy tốt.
Lúc lâm chung thường, đầu óc không còn sáng suốt, định lực tiêu tan, oán thân trái chủ cam bẫy, cài bẫy hãm hại, làm cho tâm hồn thất điên bát đạo, không giữ được chánh niệm. Đúng không chư vị? Đó là lý do những người tu hành niệm Phật rất tốt, công phu rất giỏi, ngay cả những vị tổ vẫn phải cẩn thận dặn dò đệ tử hộ niệm cho ta. Các ngài vẫn làm như vậy, huống gì là ta? Vì lúc lâm chung hoàn toàn không phải là giống như bây giờ, hoàn toàn khắc hết, hoàn toàn sai hết, hoàn toàn đảo ngược hết. Chúng ta không an tịnh như bây giờ đâu. Nhớ chưa như vậy? Chư vị mới thấy cái pháp hộ niệm tuyệt vời chỗ nào. Đừng có nghĩ là một vài người ngồi bên ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đơn giản, không đơn giản chút nào cả. Thực sự là một điều vô cùng phước báo, lớn lao vô cùng. Giây phút cuối cùng cuộc đời, khi thân tàn sức kiệt lại bị bệnh khổ hành hạ, có thể quên niệm Phật cầu sanh, nên cần phải hộ niệm. Đúng không chư vị? Đơn giản, rõ ràng, cụ thể. Chư vị đừng nghĩ rằng là bây giờ mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, khi nằm xuống là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc ngon leo léo. Không phải đâu. Vì ông này đã có kinh nghiệm rồi. Nói thì dối lắm. Khi mà nhức đầu một cái thôi không niệm Phật được nữa. Đau bụng một cái thôi niệm Phật không được nữa. Có một lần mà vì ông đi tiêu chảy á, mệt lá người, sao mình không quên mất niệm Phật, té cái rầm chú mà cứ a trời ơi sao đau dữ vậy cháu, cứ đau dữ chứ không phải đau hiền. Sao mà đau dữ vậy cháu, chịu đau hiền mà không niệm Phật gì hết á. Rõ ràng đơn giản chút xíu như vậy thôi, huống chi là trong lúc mình lâm chung tứ đại phân ly, thân thể mình nó rã rời đau như người ta gọi là con rùa mà đang sống mà ta lột cái mai ra, làm sao mà chúng ta không có sự hỗ trợ mà làm được. Vì sở ý cho nên thành ra rất nhiều người tu hành mà sau cùng bị nạn là như vậy. Họ không ngờ rằng là cái lúc mà sắp sửa lâm chung hoàn toàn nó khác hẳn với những gì mà họ bây giờ đang suy nghĩ. nó bất ngờ vô cùng, cho thành ra không chịu nổi những cái thử thách đó. Mong chư vị hiểu được như vậy, ráng cố gắng mà kết hợp với nhau để chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau thành tựu. Người hộ niệm nắm vững quy luật trợ niệm, biết cách hướng dẫn hóa giải chướng nạn, có thể giúp cho mình giữ được chánh niệm mới có hy vọng vãng sanh. Đúng không chư vị? Mình biết như vậy, nên tôi biết rồi, tôi không cần nữa. Nhưng mà khi lúc đó mình quên hết trơn rồi, mình không biết nữa. Chính mình giải cho người ta thì được, mà chính mình giải cho mình không được. Cho nên thường ra thấy cái lỗi người thì dễ, mà thấy lỗi mình không được là như vậy. Lúc đó mình vùi đầu trong những cái gì đau khổ, mình hoàn toàn mờ mệt rồi. Chính mình giải cho mình không được, mà người khác giải được cho mình. Mình giơ tay không được, người ta cầm tay nắng nắng nào giơ tay lên được. Thực sự đấy chứ vậy, người ta làm được. Mình tự mình xoa cái đầu mình một chút cho nó đỡ mệt, mình xoa không được, nhưng mà người khác xoa được. Tại vì mình mệt quá rồi, mình không còn sức lực nào nữa. Oán thân ta đủ dọa mình, chính mình giải cũng được, mà người khác người ta dọa: anh Tám ơi, anh Tám đây không có gì, ông già trái chủ có tôi này, nằm mơ mơ màng màng có gì đâu mà thấy chút ông già trái chủ gì, không có gì đó, bình tĩnh đi, thoải mái đi. Người ta nói câu vậy, mình mở mắt ra thấy một người ngồi bên mình, ba bốn bốn người cầm tay mình vững tâm vô cùng, tưởng là mình ở một mình hàng có bao nhiêu người, nhưng mà mình không sợ nữa, đơn giản vô cùng chư vị ơi. Mà chỉ có người khác mới giúp được mình, còn chính mình làm được. Đơn giản như vậy đấy mà mình thoát nạn đấy, đơn giản như vậy đấy mà mình vượt qua ách nạn của nghiệp trước đấy, đơn giản như vậy đấy mà mình niệm Phật để mà cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật mà mình vãng sanh đấy chứ vậy. Chứ không phải cái gì mà cao siêu lắm đâu, không có gì là cao siêu lắm đâu, thấp thấp như vậy mà lại hợp với mình đấy. Một vấn đề khác, có người niệm Phật bị tấu hóa nhập ma, tại sao? Đôi chư vị niệm Phật có bị tấu hóa nhập ma không? Có, hôm nay tôi nói rồi đấy. Một người niệm Phật nó bây giờ không ăn nữa, mà không ăn nữa, tại sao? Nếu tôi đang ngồi trên đài sen, trên cõi cực lạc, ở bên cạnh tôi có Đức Quán Thế Âm đang nói chuyện với tôi, mà tôi ở dưới nhà, dưới sao mà ông nhà trái chủ nó trọng đầy nhà đầy cửa, nhà tôi cũng xuống nó giành mất cái ngôi cái đài sen của tôi đi, tẩu hỏa nhập ma mà không hay. Tại sao vậy? Hôm qua này nãy mình nói rồi, niệm Phật không được khiếu kỳ nghe như vậy, niệm Phật không cầu thần thông gì hết như vậy, niệm Phật không cầu phước báo gì hết như vậy. Một người phô diễn thần thông ra nhào vô liền, nhào vô thì ráng chịu. Một người khoe này khoe nọ nhào vô ráng chịu, tại vì hiếu kỳ. Có một người kia niệm Phật tự xưng là niệm Phật tam muội, đã được A Di Đà Phật thọ ký rồi, cứ tách đại chúng ra ngồi riêng một mình niệm Phật. Đến giờ ngày đó, một buổi trưa trong một cái đạo tràng đang trong cái mùa an cư kiết hạ, không chịu ra ăn với đại chúng, mà biết cái người này cũng thường hay đóng cửa tu một mình, mà tu cũng tốt lắm cho nên không ai biết hết trơn. Thế thì thôi, cứ để ông ngủ sao ông ngủ, làm sao ông làm, ông tỉnh sao ông tỉnh, rồi khi nào ông ăn sao cũng được. Chừng khi mọi người ăn xong ra sau vườn, thấy ông thách cổ ông cậy từ từ mất, để lại hai lá thư. Một lá thư thì diễn tả cảnh chứng đắc dị của mình ngon lành lắm. Một lá thư này: hôm nay tôi đi về phản tranh về Tây Phương Cực Lạc để như vậy đi trước. May nhờ hai lá thư đó chứ không cảnh sát nó quậy cũng nát cái đạo tràng đó luôn. Tôi không chỉ nói, tôi không nói là có sự có thiệt, mà tôi không nói đạo tràng đó là đạo tràng nào, tôi không nói làm gì. Tôi biết chuyện đó luôn. Thấy không chư vị, đừng có quá mơ cầu. Một người thực sự đã chứng đắc không bao giờ khoe ra, mà một người khoe ra coi chừng 99.99% coi chừng bị cài bẫy rồi mà không hay. Một người tự xưng là mình đã nhất tâm bất loạn, đang ngồi trên đài sen nói chuyện với Đức Quán Thế Âm, con Đức Quán Thế Âm nào mà tạo cảnh lạ lùng như vậy, đã chứng đắc rồi tại sao để tôi cũng xuống đâu, xuống dưới đó toàn oan gia đấy, chỗ nó đang bay nghẹt này, tôi xuống để này tôi giữ sẽ mất. Có bao giờ là cái đài sen của mình ai dành cho mình, ai dành của mình được mà mất? Hoàn toàn nói sai hết, sai pháp hết. Tại đang mê chứ không phải tính, mà cứ tưởng mình là tính chứ không phải mê. Là như vậy đấy chứ vị. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chứ vị có thấy là do âm nói cho các oan uổng cho các vị đó không? Dâm nói đúng theo cái các loại sư tổ dạy.
chứ phải đọc trong cái Ông Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Ngài giải rõ ràng lắm, Ngài nói rõ ràng lắm. Mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói rõ ràng lắm. Giờ mình cứ nghe những lời nhỏ vậy, chứ không nghe đạo cái cao cá làm chi, nó cực quá. Mình nói mình nghe không tới, hiểu không thấu.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.